Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày mai, ngày thứ tư, ngày lễ Valentine và tiếp theo đó là ngày Tết Việt Nam, rất là nhiều những ngày lễ anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngày mai là ngày lễ Valentine rồi sau đó chúng ta sẽ đón mừng năm mới vào ngày thứ sáu. Riêng thời tiết ngày hôm nay ở bên Dallas thì thỉnh thoảng có mưa, chắc là cũng có những cái trận mưa lớn vì chúng ta còn thiếu mưa. Rồi ngày mai thì nó ấm áp trở lại, ngày thứ năm lên cao tới 71, ngày mùng 1 Tết thì vào khoảng 58, không có lạnh lắm nhưng mà chắc là cả ngày sẽ gặp mưa trong cái ngày mùng 1 Tết và ngày mùng 2 Tết ở thành phố Dallas. Thưa quý vị, là khi mà nói về Tết ở đây đó thì ở Hoa Kỳ là chúng ta mỗi gia đình có một cái cành mai vàng hoặc là có bánh chưng, bánh tét. Thì những cái thứ này nó không có thể thiếu trong gia đình Việt Nam của chúng ta hải ngoại. Nhưng mà khi mà bánh chưng và bánh tét ở bên này, bởi vì không có lá dong cho nên là bà con ở đây gói bằng lá chuối đông lạnh. Và nó cũng có được cái sự bảo đảm là có màu xanh mướt của cái vỏ bánh, đúng như là cái thói quen là bánh chưng xanh cũng như là thịt mỡ dưa hành trong cái dịp Tết như thế này. Nhưng mà trong cái dịp Tết chúng tôi cũng nói chuyện vui ở bên Việt Nam. Và sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có nhắc đến là có một cái khu vực ở huyện Yên Trường. Đây là một cái thôn Yên Trường và cũng thuộc về xã Yên Trường, rất là gần với lại Hà Nội. Thì cứ vào cái dịp Tết, vào đúng ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán thì nguyên một cái làng đó là họ ăn thịt chó. Vâng, thì khi mà nói đến thịt chó đó thì có nhiều món, chẳng hạn như là món thịt luộc để mà chấm mắm tôm, chả chìa hoặc là rượu mặn. Và ngay cả dồi chó thì cũng có một cái câu ví là sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Thì nhiều người đó thì chúng ta thấy là khi mà ở hải ngoại thì chắc là quý vị cũng biết, khi mà nghĩ đến thịt chó thì sợ vô cùng. Bởi vì một cái con vật mà nó quấn quýt mừng rỡ bên chân mình mà bây giờ mình làm thịt nó thì tội quá. Nhưng mà người dân làng Yên Trường thì đây là một cái truyền thống của họ, là cứ vào ngày mùng 4 Tết thì trong cái lúc mà người đàn ông thì họ đi ra ngoài để mà tảo mộ, tức là họ đến thắp hương cho những người đã khuất, hoặc là họ dùng cuốc xẻng để mà vun đắp lại những cái ngôi mộ trong suốt một năm qua không có ai trông coi. Thì những người phụ nữ thì họ ở nhà là họ chuẩn bị để mà nấu nướng và họ chế biến những cái món ăn từ thịt chó. Thì phần lớn là những cái món ăn mà chúng ta biết ở bên Việt Nam, có món luộc, món giềng mẻ, canh măng hoặc là dăm hành. Và nguyên một cái làng như vậy đó thì từ sáng sớm thơm ơi là thơm của cái mùi thịt chó. Không biết là anh Đăng Khoa có chảy nước miếng hay không anh Đăng Khoa?
Vì đúng như vậy, qua bên đây rồi thì nghe cái thịt chó thì hầu chúng ta biết rằng là ở bên đây thì người Hoa Kỳ người ta không có ăn thịt chó và người ta rất là kỵ những điều đó. Như ở Việt Nam thì cái điều này thì thật ra đến ngày hôm nay cũng có nhiều người họ lên tiếng nói rằng là không nên ăn, nhưng mà thật ra thì vẫn có những cái địa phương, tại vì về cái truyền thống thì cứ đến một cái ngày lễ hoặc là một cái dịp nào đó thì họ đều có mở tiệc. Và đúng như vậy, cái những cái người dân ở cái xã Yên Trường, huyện Chương Mỹ này thì cứ mùng 4 là đều mở tiệc thịt chó và mọi người thì rất là vui, coi như là tấp nập từ sáng tới chiều cho giao thịt rồi chuẩn bị gia vị nấu nướng rất là nhiều thứ. Và cái đó nó cũng là một cái gọi là tập tục của cái làng này. Nói gì thì nói, chúng ta thấy rõ ràng là nếu như mà những người chưa ăn qua bao giờ thì họ nghe đến họ sẽ cảm thấy cũng không có thấy thú vị cho lắm. Tuy nhiên có những người họ đã ăn qua rồi thì đây cũng là một thói quen rất là khó bỏ đối với những cái người dân làng này, huống chi là cứ mỗi một năm như vậy đều chọn ra đúng một ngày để mà làm một cái bữa tiệc. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được gửi đến cho quý khán giả một cái bản tin ở phía bên trong của trang trong tờ Houston Chronicle. Bản tin này có lẽ cũng là một cái điều vui, nó không có liên quan đến Tết nhưng mà về những cái việc mà những người bệnh nhân họ đang chữa bệnh. Thì chúng ta biết từ trước tới giờ khi mà nghe nói đến virus thì chúng ta đều cảm nhận có lẽ đây là một cái điều gì đó nó ghê gớm, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta thường những ngày gần đây nói về cái virus cúm cũng đã giết rất là nhiều người. Tuy nhiên cái loại virus ở đây mà tờ Houston Chronicle muốn nói đến là một cái loại virus có thể giúp cho những người bị bệnh ung thư não có thể sống lâu hơn, và nếu như mà được chữa trị kịp thời thì nó có thể chấm dứt hoàn toàn. Đây cũng là một cái điều rất là vui. Thì theo một nghiên cứu tại thành phố Houston, thì với cái việc mà chữa trị cho những cái người bệnh nhân bị ung thư não bằng một cái loại virus, tức là cái loại virus này nó sẽ tấn công các cái tế bào khối u và nó cũng sẽ lập lại một cái hệ miễn dịch mới. Và khi mà lập lại một cái hệ miễn dịch mới thì nó sẽ làm gia tăng đáng kể cuộc sống của những cái người bệnh nhân bị ung thư não, hoặc là những người này có thể được chữa trị hoàn toàn. Thì cái nghiên cứu này được tiến hành bởi những cái người bác sĩ tại trung tâm ung thư MD Anderson. Và nó là một cái bằng chứng được công bố đầu tiên về một cái cách chữa trị dùng một cái loại virus miễn dịch. Và nó có thể sẽ giúp cho rất là nhiều bệnh nhân sau khi mà phẫu thuật thì họ có thể có được lựa chọn và cũng như là có thêm được cái cơ hội sống lâu hơn. Thì tiến sĩ Frederick Land là chủ tịch khoa thần kinh của MD Anderson và cũng là cái người nghiên cứu chính của công trình này cho biết rằng nếu như mà thành công sử dụng cái loại virus này thành công thì nó sẽ có cái một cái hướng chữa trị mới cho những bệnh nhân không được điều trị tốt trước đó. Thì 5 trong số 25 bệnh nhân được thử nghiệm với cái việc mà sử dụng cái loại virus mà tấn công các cái tế bào khối u này thì họ đã được sống thêm từ 3 cho đến 5 năm và có người được sống đến 10 năm. Sau khi mà họ bị cái bệnh ung thư nó quay trở lại thì trước đây những người này thì tỷ lệ trung bình sống chỉ là khoảng 6 tháng. Và cái kết quả được công bố trên cho thấy là những cái điều tích cực của một cái loại tế bào ung thư mà không thể nào chống lại được cái loại virus này. Và người ta nói rằng là những cái nhà khoa học của MD Anderson được kỳ vọng là sẽ có thêm nhiều tiền hơn để mà có thể coi như là dùng cái tiền này cho các cái việc nghiên cứu điều trị ung thư mới mà dùng cái loại tế bào dùng cái loại virus đông lạnh này để mà có thể chữa trị không những là những người bị ung thư não mà còn có thể cho những cái người bị ung thư khác. Thì người ta nói rằng là cái dạng ung thư não gọi là glioblastoma là một cái loại ung thư não phát triển rất là mạnh và phần lớn bệnh nhân chỉ sống khoảng 15 tháng sau khi mà chẩn đoán ban đầu. Và nó được gọi rằng là khối u và phát triển di chuyển rất là nhanh, và từ đó là lý do làm cho cái bệnh này nó trở nên nặng hơn. Tuy nhiên khi mà những cái người này được điều trị bằng cái loại phương pháp là dùng cái virus đông lạnh để mà có thể tấn công lại cái dạng ung thư não này thì họ nói rằng là cái sự sống nó kéo dài lâu hơn và có thể nói rằng là từ 3 cho tới 5 năm. Thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến về cái việc chữa trị này và người ta nói rằng là cần phải được thử nghiệm nhiều hơn nữa đối với những bệnh nhân chứ không phải chỉ trong khoảng 25 bệnh nhân. Tuy nhiên thì rất là nhiều người hy vọng là với cái việc thử nghiệm này thì nó sẽ thành công, bởi vì khi thành công như vậy thì những người mà bị ung thư họ sẽ có được một cơ hội mới, đó là kéo dài sự sống hơn. Và biết đâu rằng là với việc mà phát triển được cái loại virus để chống lại và tạo ra được một cái hệ miễn nhiễm mới đối với các tế bào ung thư thì trong tương lai những người bệnh nhân mà mắc bệnh ung thư thì họ sẽ có thể có được cái thuốc để mà kéo dài sự sống hoặc là chấm dứt hẳn những căn bệnh ung thư. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái căn bệnh ung thư đó thì có nhiều loại lắm, nhưng mà khi mà ung thư thì rất là khó chữa, mà bây giờ người ta đang sử dụng một trong những cái phương tiện thông dụng nhất, đó là hóa trị hoặc là xạ trị. Mà bây giờ thì ngay ông thượng nghị sĩ John McCain của tiểu bang Arizona là cái người mà rất là thân thuộc với lại cộng đồng Việt Nam, với lại người dân Việt Nam, thì ông cũng bị một cái chứng bệnh ung thư. Thưa quý vị, sắp đến ngày mai là ngày lễ tình yêu, thì người ta lại nhớ đến một cái công ty rất là nổi tiếng chuyên môn in thiệp trong tất cả các dịp lễ, nhất là lễ Valentine. Đó là công ty Hallmark. Công ty này bây giờ đã có tới 108 năm và vừa mới mừng sinh nhật của họ vào tuần vừa qua. Thì họ đã có mặt hơn cả 100 năm rồi. Và mỗi một năm như vậy thì cái số lượng mà họ bán ra là 4 tỷ Mỹ Kim. Và mỗi một năm như vậy thì họ thiết kế tới cả 10.000 những cái mẫu thiệp mỗi năm như vậy. Thì trong cái dịp lễ Valentine là vào ngày mai, thì công ty Hallmark được xem là một trong những cái ngày bận rộn nhất trong năm. Ngoài ra còn một cái ngày nữa cũng rất là bận rộn, đó là ngày lễ mẹ. Thì họ sẽ dự trù là vào ngày mai là họ sẽ tung ra một cái loại thiệp bằng nhựa đầu tiên của họ. Thì tất cả những cái sản phẩm của Hallmark đều được bán, mà quý vị có thể ghé vào chẳng hạn như là các nhà thuốc Tây như là Walgreens hoặc là CVS hoặc là Walmart hoặc là Kroger hoặc là các cửa tiệm bán thực phẩm thì đều có bán những cái sản phẩm của Hallmark, hoặc là quý vị có thể vào Hallmark.com hoặc là Amazon.com để mà quý vị mua. Bắt đầu từ năm sau đó là những cái sản phẩm của Hallmark còn được bán ở những cái cửa tiệm $1, chẳng hạn như là Dollar Tree cũng có bán. Và đây là một trong những cái công ty rất là lớn, nhưng mà họ làm chủ bởi những người thân ở trong gia đình mà thôi, chứ không có phải là hùng hạp với ai. Mà cái công ty này đó là họ một năm hiện nay đó là họ có tới 28.000 nhân viên làm việc cho họ ở khắp nơi trên thế giới. Và họ chuyên môn là sản xuất ra những cái thiệp như vậy, cũng như là những cái quà cáp trong cái dịp lễ, và được in ấn bởi 30 cái ngôn ngữ khác nhau và được phân phối bán ra ở hơn 100 cái quốc gia như vậy. Họ có tới cả 100.000 các cửa tiệm, và cái công ty đối thủ lớn nhất của họ là American Wedding Corporation. Trong cái thời gian gần đây thì trong một cái cuộc nghiên cứu thì họ thấy là Hallmark là một trong những cái danh hiệu được xem là đứng hàng top 10 tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Chắc chắn là ai cũng nhìn thì khi mà chúng ta thấy là những cái thiệp mà bán ra hoặc là chúng ta đi mua đều là của Hallmark hết anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đây là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, nhất là về việc mà những cái core cho không những là Valentine mà Corporate Day hoặc là Mother Day, Father Day. Chúng ta tới những cái tiệm Walgreens hoặc là $1 thì thấy là cái hiệu Hallmark này nó có đầy đủ tất cả các cái core cho tất cả các cái ngày lễ, các cái dịp lễ. Và đúng như vậy, trong những cái ngày lễ thì đôi khi quá bận rộn, nhưng mà một cái tấm thiệp nó cũng là một trong những cái lời chúc tốt gửi đến cho người thân, những người yêu thương và bạn bè gia đình của mình. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ ba ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Và chúng ta sẽ quay trở lại trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.